Khi tôi đặt lá đơn xin nghỉ việc lên bàn, cả phòng họp của hội đồng quản trị lập tức im phăng phắc. Tôi nhìn tổng giám đốc Lâm và nói, cà phê của anh luôn phải giữ ở 62 độ, lịch trình của anh chính xác từng phút, tài liệu khách hàng tôi còn nắm rõ hơn cả anh, giờ tôi đi rồi, chúc anh may mắn. Suốt 3 năm qua, tôi là trợ lý thân cận nhất của anh ta, cũng là người tình bí mật trung thành nhất cho đến tối qua. Khi tôi bắt gặp anh ta và thực tập sinh mới, Tô Khả Nhi, quấn lấy nhau trong văn phòng, quần áo xộc xệch. Anh ta nói tôi chỉ là một thư ký, còn cô ta mới là vợ tương lai. Vậy thì, để vợ tương lai của anh phục vụ anh đi, lá đơn từ chức ngay ngắn trước mặt Lâm Cảnh Thâm, anh ta đang xem tài liệu của một thương vụ sáp nhập, căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng điều hòa. Anh ta hỏi, Phương Chí Viễn, em đang đùa à? Nhưng tôi hít một hơi thật sâu, giữ giọng bình tĩnh và đáp, tổng giám đốc Lâm, tôi rất nghiêm túc. Lúc đó, anh ta mới ngước lên, đôi mắt từng khiến vô số nữ nhân viên rung động giờ đây đầy vẻ ngỡ ngàng, hỏi tôi lý do. Tôi suýt bật cười, nghĩ đến cảnh tối qua, khi tăng ca đến 11 giờ, tôi quay lại văn phòng lấy điện thoại và thấy anh ta đè Tô Khả Nhi lên bàn làm việc. Chỉ 3 tiếng trước, tôi vẫn đang giả soát từng dấu chấm, dấu phẩy của hợp đồng cho anh ta. Tôi đáp bằng giọng chuyên nghiệp, trái tim đã chai cứng, rằng tôi nghĩ mình đã học hỏi đủ và muốn tìm cơ hội phát triển mới. Lâm Cảnh Thâm đứng dậy, bước đến trước mặt tôi, trên người vẫn còn mùi nước hoa và mồ hôi từ tối qua. Anh ta nói, Chí Viễn, em theo tôi 3 năm, giữa chúng ta, nhưng tôi ngắt lời, xin gọi tôi là thư ký Phương. Sắc mặt anh ta tối sầm, hỏi tôi có đang giận dỗi không. Tôi cười lạnh trong lòng, nếu phát hiện bạn trai ngoại tình mà gọi là giận dỗi, thì đúng, tôi đang giận dỗi. Tôi đáp, tôi chỉ nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách chuyên nghiệp, dù sao tôi cũng chỉ là một thư ký, còn anh là tổng giám đốc. Nhấn mạnh mấy chữ chỉ là một thư ký, nguyên văn lời anh ta nói với Tô Khả Nhi đêm qua, rằng cô ấy chỉ là một thư ký, em mới là người tôi muốn cưới. Lúc đó, tôi đứng ngoài cửa, nghe không sót một chữ. Anh ta nhíu mày, hỏi tôi rốt cuộc muốn nói gì. Tôi chỉ vào lá đơn trên bàn, nói đã viết rõ, theo hợp đồng, tôi báo trước 1 tháng, hôm nay là 15 tháng 6, tôi sẽ làm việc đến 15 tháng 7. Anh ta bối rối, nói tuần sau còn 3 cuộc gặp khách hàng quan trọng, cuối tháng có hội đồng quản trị, tôi không thể đi lúc này. Tôi nhìn gương mặt đẹp trai nhưng xa lạ của anh ta, người mà suốt 3 năm tôi thuộc lòng từng thói quen, cà phê 62 độ, tài liệu đặt bên trái vì anh thuận tay trái, đồ văn phòng sắp theo màu vì anh bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ. Tôi không xịt nước hoa vì anh ghét mùi đó, tôi biết mật khẩu thẻ tín dụng của anh, sinh nhật mẹ anh và điều anh sợ nhất là mất kiểm soát. Giờ, tôi chính là người khiến anh ta mất kiểm soát. Tôi thản nhiên nói, tổng giám đốc Lâm, để Tô Khả Nhi hỗ trợ anh đi, tôi nghe nói cô ấy rất đa năng. Sắc mặt anh ta tái mét, anh ta biết tôi đã biết tất cả. Đúng lúc ấy, cửa văn phòng bật mở, Tô Khả Nhi bưng cà phê bước vào, mặc váy bó sát, trang điểm kỹ càng, giọng ngọt ngào, tổng giám đốc, cà phê của anh. Tôi liếc đồng hồ, nói nhiệt độ cà phê chắc khoảng 58 độ, anh ấy sẽ không uống được đâu. Cô ta khựng lại, nói đã canh giờ đúng như mọi hôm, nhưng tôi đáp, bình thường là tôi pha, đứng cạnh máy pha đúng 2 phút 37 giây để đảm bảo đúng 62 độ. Sắc mặt Lâm Cảnh Thâm càng khó coi, Tô Khả Nhi lúng túng vì không ngờ việc pha cà phê cũng có yêu cầu nghiêm ngặt. Tôi tiếp tục, tổng giám đốc còn có cuộc họp trực tuyến lúc 3 giờ chiều, cần báo cáo tài chính từ chi nhánh Hàn Quốc. Tài liệu trong ổ đê máy tính tôi, thư mục KL Financial Q2, mật khẩu là sinh nhật mẹ anh, viết ngược, rồi quay sang Tô Khả Nhi, hỏi cô nhớ hết chưa. Mặt cô ta đỏ bừng, rõ ràng chẳng nhớ gì. Lâm Cảnh Thâm bùng nổ, hết đủ rồi, nhưng tôi mỉm cười, nói chỉ đang bàn giao công việc để đảm bảo công ty không bị ảnh hưởng. Anh ta nghiến răng, nói chúng ta cần nói chuyện, tôi đáp, được thôi, nhưng giờ là giờ làm việc, tôi phải chuẩn bị tài liệu họp chiều, chuyện cá nhân, tan ca rồi nói. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, rồi quay sang bảo Tô Khả Nhi ra ngoài, cô ta lén nhìn chúng tôi, ôm ly cà phê nguội rời đi. Khi Lâm Cảnh Thâm cố bước đến gần, gọi tên tôi lùi lại một bước, nói rằng xin tổng giám đốc giữ khoảng cách công việc. Bàn tay anh ta dừng giữa không trung, gương mặt đầy vẻ thất bại, lần đầu tiên trong 3 năm tôi thấy anh ta, người luôn tự tin, điềm đạm như nắm cả thế giới trong tay, cuối cùng hiểu cảm giác mất kiểm soát. Tôi cầm tập tài liệu, nói còn nhiều việc phải làm, nếu không có chỉ đạo gì nữa, tôi xin phép, rồi xoay người bước ra cửa. Anh ta gọi với theo, Phương Chí Viễn, nhưng tôi chỉ dừng lại, không quay đầu, hỏi tổng giám đốc còn chỉ thị gì không. Không gian lặng ngắt, một lúc sau, giọng anh ta khàn khàn, bảo tôi đi làm đi. Khi bước ra khỏi văn phòng, cả thế giới như bừng sáng, các đồng nghiệp trong phòng thư ký nhìn tôi tò mò, ai cũng ngầm hiểu mối quan hệ giữa tôi và anh ta, nhưng không ai dám nói. Tiểu Vương rón rén hỏi, chị Phương, vừa rồi chị với tổng giám đốc thế nào? Tôi đáp chỉ là trao đổi công việc bình thường, rồi ngồi xuống mở máy tính. Một email mới hiện lên từ Emma, công ty săn đầu người, đề nghị vị trí với mức lương gấp đôi. Tôi nhếch môi, nghĩ Lâm Cảnh Thâm tưởng mất tôi, anh ta có thể tìm người thay thế, nhưng anh ta sai, trong ngành này, tôi là người không thể thay thế. Tôi nhắn gửi, hẹn 2 giờ chiều mai tại quán cà phê. Khoảnh khắc đó, tôi biết cuộc đời mới của mình bắt đầu. Sáng hôm sau, tôi vẫn đến công ty đúng 7:30 như thói quen 3 năm, nhưng hôm nay không pha cà phê, tôi đi thẳng đến chỗ làm, thu dọn đồ cá nhân. Đến 8:10, từ văn phòng Lâm Cảnh Thâm vang tiếng ly vỡ, cả phòng thư ký ngẩng đầu nhìn, nhưng tôi tiếp tục thu dọn như không nghe thấy. 5 phút sau, cửa văn phòng bật mạnh, anh ta đứng ở ngưỡng cửa, tóc rối, sắc mặt u ám, gọi tôi vào, giọng thấp trầm đáng sợ. Tôi liếc đồng hồ, nhắc bây giờ là 8:15, anh ta lẽ ra đang đọc bản tin sáng, nhưng anh ta cao giọng bảo tôi vào. Cả phòng thư ký nín thở, tôi chậm rãi chỉnh váy, bước vào văn phòng, mùi cà phê nồng nặc ập tới, trên sàn là vệt cà phê và chiếc ly sứ vỡ nát. Món quà sinh nhật tôi tặng anh ta 3 năm trước, khắc dòng chữ Bad Boss in the World, giờ tan tành. Anh ta đứng trước cửa sổ, nói cà phê Tô Khả Nhi pha, anh không nuốt nổi. Tôi cầm giấy lau dọn vết cà phê, bảo anh có thể gọi cô lao công, nhưng anh ta xoay người, nén giận, hỏi rốt cuộc giữa chúng ta có chuyện gì. Tôi nhặt từng mảnh sứ, đáp không có gì, là anh nghĩ nhiều. Anh ta bước đến, hỏi sao tôi đột nhiên từ chức, sao hôm qua lại nhạt. Tôi đứng dậy, ném mảnh vỡ vào thùng rác, nói vì tôi muốn tìm cơ hội phát triển tốt hơn. Anh ta trừng mắt, nhắc chính anh đào tạo tôi từ một sinh viên ngơ ngác 3 năm trước, dạy tôi cách sinh tồn trong thương trường. Tôi nhìn gương mặt quen thuộc, cảm giác cay đắng trào lên, anh ta nói đúng, chính anh dạy tôi xử lý khách hàng, phân tích báo cáo, đàm phán, giúp tôi trở thành nhân viên độc lập, nhưng cũng chính anh dạy tôi biết thế nào là tan nát cõi lòng. Tôi gật đầu, nói anh dạy tôi nhiều, nhưng thầy đưa vào cửa, tu hành tại tâm, và tôi nghĩ mình đã học đủ rồi. Lâm Cảnh Thâm bật cười lạnh, nói rằng tôi quá ngây thơ nếu nghĩ với kinh nghiệm hiện tại có thể dễ dàng tìm vị trí tốt hơn. Lời anh ta như dao đâm vào tim, nhưng tôi giữ vẻ bình thản, đáp rằng cứ thử xem. Anh ta khựng lại, không ngờ tôi nói vậy, rồi mềm giọng hỏi tôi có đang giận dỗi, nói chuyện tối qua anh ta có thể giải thích. Tôi ngắt lời, bảo tổng giám đốc không cần giải thích, anh có quyền qua lại với bất kỳ ai, tôi chỉ là thư ký, không có tư cách xen vào đời tư của anh. Anh ta tiến lên, nói tôi không chỉ là thư ký, tôi biết điều đó, nhưng tôi chỉ thấy buồn cười, hỏi Tô Khả Nhi là gì với anh. Mặt anh ta cứng lại, ấp úng rằng cô ấy chỉ là. Tôi điềm tĩnh ngắt lời, hỏi chỉ là cảm giác mới mẻ hay món đồ chơi giải khuây, nói anh không cần giải thích, tôi đã hiểu. Sắc mặt anh ta u ám, bảo tôi thay đổi. Tôi gật đầu, đồng ý rằng tôi thông minh hơn, thực tế hơn, chẳng phải đó là điều anh luôn mong sao? Anh ta định nói gì đó nhưng im lặng. Đúng lúc có tiếng gõ cửa. Tô Khả Nhi rụt rè báo chú Vương từ hội đồng quản trị đến sớm. Tôi nhắc cuộc hẹn với chủ tịch Vương là 9 giờ, còn sớm 10 phút, nhưng cô ta lúng túng nói ông đã đợi ở phòng họp. Lâm Cảnh Thâm cộc cằn bảo chờ, vì anh còn việc. Tôi nói sẽ nhắn chủ tịch Vương đợi 5 phút, nhắc lịch họp sáng nay dày, không thể trễ. Anh ta nhìn chằm chằm, nói chúng ta chưa nói xong, nhưng tôi đáp đã nói hết, chỉnh váy, đi chuẩn bị tài liệu họp. Ra khỏi văn phòng, tôi thấy Tô Khả Nhi đứng ở cửa, mắt đỏ hoe, cô ta gọi, xin lỗi, nói không biết về tôi và tổng giám đốc. Tôi nhàn nhạt đáp giữa tôi và anh ta không có gì, cô không cần xin lỗi, rồi quay người, bảo trong công sở, năng lực là quan trọng nhất, những thứ khác chỉ là mây khói. Tôi đi thẳng đến phòng họp, tiếng khóc của cô ta vang sau lưng, nhưng tôi không ngoảnh lại. 3 năm trước, tôi từng ngây thơ như cô ta, nghĩ tình yêu có thể chiến thắng tất cả, nhưng giờ tôi hiểu, chỉ năng lực mới chiến thắng mọi thứ, và tôi đủ năng lực khiến những kẻ xem thường tôi, bao gồm Lâm Cảnh Thâm, phải trả giá. 2 giờ chiều, tôi đến Starbucks dưới tòa nhà công ty, Emma, chuyên viên săn đầu người hàng đầu, đã đợi sẵn, khen tôi trẻ hơn cô tưởng, bắt tay và đưa tài liệu về vị trí tại tập đoàn Hằng Viễn, đối thủ lớn nhất của công ty Lâm Cảnh Thâm. Họ tìm trợ lý cấp cao cho phó tổng giám đốc Trần Dĩ Phạm, lương gấp đôi, kèm quyền chọn cổ phần. Tôi hỏi sao họ chọn tôi, Emma mỉm cười, nói vì tôi là thư ký của Lâm Cảnh Thâm, có danh tiếng tốt, năng lực và kinh nghiệm của tôi quý giá, tổng giám đốc Trần cho rằng mời được tôi là nắm được nửa bí mật thương mại của anh ta. Tôi nhíu mày, khẳng định không tiết lộ bí mật thương mại, Emma vội giải thích họ chỉ đánh giá cao năng lực của tôi. Tôi trầm ngâm, hỏi có thể gặp ông Trần không, cô ấy nói ông ấy rảnh tối nay, tôi gật đầu, bảo hẹn địa điểm. 7 giờ tối, tôi đến một nhà hàng cao cấp ở khu đông thành phố, Trần Dĩ Phạm trẻ hơn tôi nghĩ, khoảng hơn 30 tuổi, ăn mặc chỉnh tề, nụ cười ôn hòa, đứng dậy kéo ghế cho tôi, nói rằng đã nghe nhiều về danh tiếng của tôi. Tôi đáp rằng tổng giám đốc Trần quá khen, ngồi xuống, lặng lẽ quan sát người được mệnh danh là thế hệ thương trưởng mới. Nghe nói anh ta thăng chức nhanh, không chơi trò chính trị công sở, điều khiến tôi có chút thiệt cảm. Anh ta hỏi liệu tôi có ý định rời công ty hiện tại, rót rượu vang cho tôi. Tôi xác nhận mình muốn tìm thử thách mới. Anh ta nhắc đến Lâm Cảnh Thâm, khen năng lực xuất sắc nhưng đời tư phức tạp. Tôi không đáp, chỉ nhấp ngụm rượu. Anh ta nói không can thiệp chuyện cá nhân nhân viên, nhưng muốn đội ngũ toàn tâm cho công việc, đảm bảo nếu tôi gia nhập Hằng Viễn, tôi sẽ được tôn trọng và không gian phát triển xứng đáng. Tôi hỏi cụ thể công việc, anh ta giải thích Hằng Viễn đang triển khai dự án mở rộng thị trường quốc tế, cần người hỗ trợ đáng tin cậy. Ánh mắt lóe lên nhiệt huyết, nói nếu thành công, Hằng Viễn sẽ đứng đầu ngành, vượt qua công ty Lâm Cảnh Thâm. Anh ta nhìn thẳng, nói công ty Lâm Cảnh Thâm cũng tranh dự án này, nếu tôi gia nhập, chúng ta sẽ đối đầu trực diện. Ý nghĩ đó khiến tôi vừa hưng phấn, vừa căng thẳng, tôi nói cần thời gian suy nghĩ, anh ta đưa danh thiếp, bảo cứ liên hệ bất cứ lúc nào. Về nhà, tôi ngồi trên sofa, cầm danh thiếp ngẩn người, điện thoại rung, là cuộc gọi từ Lâm Cảnh Thâm lúc 9 giờ 30 phút tối, giờ anh hiếm khi gọi trừ khi có chuyện gấp. Tôi bắt máy, anh hỏi tôi ở đâu, giọng mệt mỏi, tôi đáp ở nhà, anh muốn gặp để nói chuyện thẳng thắn. Tôi im lặng vài giây, nói chúng ta đã nói rồi, nhưng anh bảo đó không phải nói chuyện, chỉ là tôi đơn phương quyết định, xin một cơ hội giải thích. Tôi nhớ lời Trần Dĩ Phạm, dự án kia, viễn cảnh đối đầu Lâm Cảnh Thâm, người tôi từng sát cánh 3 năm, nên đồng ý nói chuyện, nhưng sau giờ làm ngày mai, không phải tối nay. Anh hỏi tại sao, tôi đáp tối nay không thích hợp, không nhắc vừa ăn tối với đối thủ của anh. Anh đồng ý, hẹn mai tan làm ở chỗ cũ, quán cà phê chúng tôi từng lui tới nhiều lần, nơi chúng tôi bàn công việc, tâm sự, hoặc chỉ ngồi cạnh nhau, khoảng thời gian đẹp nhất giữa chúng tôi. Tôi từng nghĩ mình quan trọng nhất với anh, rằng chúng tôi sẽ mãi như vậy, nhưng hôm qua tôi nhận ra mình chỉ là thư ký, có thể bị thay thế, còn Tô Khả Nhi là tương lai anh muốn. Tôi gửi tin nhắn cho Emma, xác nhận đồng ý nhận vị trí tại Hằng Viễn, nhấn gửi, cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có, biết rằng đã đến lúc bắt đầu cuộc đời mới, còn Lâm Cảnh Thâm sẽ sớm biết cái giá của việc đánh mất tôi. Sáng hôm sau, tôi đến công ty như thường lệ, xử lý lịch trình của Lâm Cảnh Thâm, dù quyết định rời đi, tôi vẫn làm tốt mọi việc đến cùng, đó là nguyên tắc nghề nghiệp của tôi. Đúng 10 giờ sáng, phòng nhân sự Hằng Viễn gọi, xác nhận thời gian bắt đầu và thủ tục, hỏi tôi đi làm từ khi nào, tôi nhìn lịch, đáp 1 tháng nữa, ngày 16 tháng 7. Phòng nhân sự Hằng Viễn xác nhận sẽ chuẩn bị hồ sơ cho tôi, đề nghị sắp xếp buổi tham quan công ty nếu tôi muốn tìm hiểu trước, tôi cảm ơn và nói sẽ cân nhắc. Vừa cúp máy, tôi thấy Lâm Cảnh Thâm đứng trước cửa phòng làm việc, ánh mắt căng thẳng, sắc mặt u ám, yêu cầu tôi vào văn phòng, tôi theo anh ta, tiện tay đóng cửa. Anh ta ngồi sau bàn, hỏi tôi vừa gọi cho ai, tôi điềm nhiên đáp là bạn, nhưng anh ta lạnh giọng, hỏi bạn gì mà nói chuyện nhật chứ? Tôi không trả lời, nhìn thẳng vào mắt anh ta đứng bật dậy, bước đến trước mặt, hỏi tôi đã tìm được chỗ làm mới, tôi xác nhận, không phủ nhận. Anh ta hỏi công ty nào, tôi đáp đó là chuyện cá nhân, anh ta cười khẩy, nhắc tôi chưa nghỉ việc chính thức, mọi hành động của tôi liên quan đến bí mật kinh doanh công ty. Tôi bật cười châm chọc, hỏi anh ta đang đe dọa tôi sao? Anh ta nói chỉ nhắc về đạo đức nghề nghiệp. Tôi nhắc lại từng chữ, hỏi liệu anh ta chắc chắn muốn nói về đạo đức nghề nghiệp khi trong giờ làm, trong văn phòng, anh dây dưa với thực tập sinh, lợi dụng chức quyền chơi đùa tình cảm cấp dưới. Anh ta vỗ mạnh bàn, quát tôi quá đáng, nhưng tôi cười lạnh, nói chỉ đang nói sự thật. Căn phòng im lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi, chúng tôi nhìn nhau, không khí căng thẳng cực độ. Anh ta hít sâu, thừa nhận sai, xin cơ hội giải thích, nhưng tôi đáp không cần thiết, có những chuyện đã xảy ra thì không thể quay lại. Anh ta bất ngờ hỏi nếu cắt đứt với Tô Khả Nhi, hứa chỉ có mình tôi thì sao? Tôi nhìn anh ta, lòng xót xa, 3 năm rồi anh ta mới nói những lời này, nhưng đã quá muộn. Tôi hỏi anh nghĩ tôi còn tin lời hứa của anh không? Mặt anh ta trắng bệch. Tôi liếc đồng hồ, nhắc chiều nay 2 giờ anh có họp trực tuyến, tôi đi chuẩn bị tài liệu rồi bước về phía cửa. Anh ta gọi, hỏi tôi sang Hằng Viễn đúng không? Tôi im lặng, sự im lặng là câu trả lời rõ ràng. Anh ta tức giận, nói tôi điên, rằng Trần Dĩ Phạm chỉ lợi dụng tôi để đối phó anh. Tôi quay lại, hỏi thì sao? Anh ta sững sờ, bảo đó là phản bội. Tôi nhắc lại từ phản bội, thấy được cười, hỏi anh chắc chắn muốn nói về phản bội. Anh ta nghẹn lời. Anh ta nói chuyện giữa chúng ta là tư tình, không nên kéo vào công việc. Tôi đồng ý, nhưng nhắc anh quên rằng tôi tìm việc mới là quyền của tôi. Tôi chọn Hằng Viễn vì điều kiện tốt hơn, cơ hội phát triển nhiều hơn, là người đi làm, tôi chọn nơi mang lại lợi ích cao nhất, có gì sai? Anh ta trừng mắt, nói gần như không nhận ra tôi. Tôi thừa nhận mình lý trí hơn, biết tự bảo vệ, và anh nên vui vì anh dạy tôi điều đó. Tôi quay người bước ra, không ngoảnh lại, tiếng đổ vỡ vang lên sau lưng, có lẽ anh ta lại đập gì đó, nhưng tôi không bận tâm. Từ hôm nay, sự tức giận, hối hận hay níu kéo của anh ta không còn liên quan đến tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới, để anh ta nếm cảm giác mất mát. Tuần tiếp theo, không khí văn phòng căng thẳng khác thường, Lâm Cảnh Thâm tăng ca liên tục, tinh khí nóng nảy thất thường. Tô Khả Nhi không chịu nổi áp lực, thường xuyên trốn vào phòng nghỉ khóc, còn tôi vẫn làm việc như thường, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chiều thứ 6, tin chấn động lan khắp công ty, tập đoàn Hằng Viễn cướp 2 khách hàng lớn, tổng giá trị hợp đồng vượt 30 triệu, một tổn thất nghiêm trọng. Lâm Cảnh Thâm triệu tập trưởng bộ phận, giận dữ đập bàn, hỏi tại sao khách hàng đổi ý. Trưởng phòng kinh doanh Trương run rẩy, nói Hằng Viễn đưa điều kiện tốt hơn, không cạnh tranh nổi. Anh ta cười lạnh, hỏi sao họ biết đưa điều kiện như vậy. Cả phòng họp im lặng, ai cũng hiểu ám chỉ có kẻ tiết lộ thông tin. Ánh mắt anh ta dừng ở tôi, yêu cầu giải thích vì tôi phụ trách hai hợp đồng đó, hỏi liệu việc Hằng Viễn đưa điều kiện nhìn hơn là trùng hợp. Không khí đông cứng, mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi, nhưng tôi không hoảng loạn, đề nghị kiểm tra nhật ký cuộc gọi và email, nhắc vu khống nhân viên là vi phạm pháp luật. Mặt anh ta khó coi, biết tôi nói đúng, không có bằng chứng thì không thể buộc tội, nhưng thời điểm nhạy cảm khi tôi chuẩn bị sang Hằng Viễn khiến anh nghi ngờ. Anh ta gật đầu, nói nếu tôi trong sạch thì chờ điều tra, tôi đáp sẵn sàng hợp tác. Sau họp, tôi về bàn, nghe đồng nghiệp thì thầm bàn tán liệu tôi làm lộ thông tin, nhưng tôi mặc kệ, tập trung làm việc. Tối đó, khi tăng ca, Lâm Cảnh Thâm xuất hiện, muốn nói chuyện ngay, tôi lưu văn bản, theo anh vào văn phòng. Anh hỏi thẳng tôi có tiết lộ thông tin cho Hằng Viễn không, tôi đáp không, anh yêu cầu giải thích, tôi nói không cần, nếu nghi ngờ thì báo công an, nhưng trước khi có bằng chứng, đừng dùng thái độ này. Anh im lặng, nói không muốn nghi ngờ, nhưng tôi ngắt lời, bảo chuyện này chỉ cho thấy Hằng Viễn hiểu thị trường và nhu cầu khách hàng tốt hơn. Anh hỏi tôi đang nói đỡ cho họ, tôi đáp chỉ nói sự thật, rồi xin về sớm. Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, hỏi tôi thật sự muốn đối xử với anh như vậy, biết đã làm tổn thương tôi, nhưng hỏi liệu chúng ta không còn đường quay lại. Tôi nhìn người đàn ông từng khiến tôi yêu quên lý trí, giờ mệt mỏi, ánh mắt van nài, nhưng trái tim tôi nguội lạnh. Tôi bình thản nói có những thứ đã vỡ thì không thể lành lại, khuyên anh dồn tâm trí vào Tô Khả Nhi, người còn trẻ, còn tin lời hứa của anh. Tôi quay người bước đi, không ngoảnh lại, sau lưng chỉ có tiếng thở dài nặng nề của anh, nhưng tôi không dừng. Có những con đường đã bước qua là không thể quay đầu, có những người đã mất là không thể quay lại, và tôi không còn là Phương Chí Viễn từng mềm lòng vì một câu nói của anh. Sáng thứ hai, công ty lại chấn động bởi tin tức rúng động. Tập đoàn Hằng Viễn tuyên bố mở rộng sang thị trường Đông Nam Á, ký biên bản ghi nhớ với các đối tác quan trọng, khiến công ty sững sờ vì chúng tôi cũng chuẩn bị dự án tương tự suốt nửa năm, giờ mọi lợi thế tan biến. Lâm Cảnh Thâm triệu tập hội đồng quản trị, công ty hoảng loạn, nhưng tôi ngồi tại bàn làm việc, lòng bình tĩnh kỳ lạ, không ngạc nhiên vì tuần trước Trần Dĩ Phạm đã đề cập mức độ quan trọng của dự án này, với năng lực của anh ta, hoàn tất chuẩn bị nhanh là khả thi. Tiểu Vương khẽ báo tổng giám đốc gọi tôi chỉnh trang phục, bước vào văn phòng, thấy ngoài anh ta còn vài thành viên hội đồng, ánh mắt họ phức tạp. Lâm Cảnh Thâm lạnh lùng bảo tôi ngồi, chủ tịch Vương hỏi tôi biết gì về dự án Đông Nam Á của Hằng Viễn, tôi đáp vừa biết, một giám đốc khác lạnh lùng hỏi liệu đó là trùng hợp. Tôi hiểu họ ngầm cáo buộc, bình tĩnh nói nếu nghi ngờ tôi tiết lộ bí mật kinh doanh, cứ báo cảnh sát, nhưng đừng đối xử như tội phạm khi chưa có bằng chứng. Lâm Cảnh Thâm đứng bật dậy, hỏi tôi giả vờ đến bao giờ, nói khách hàng bị cướp, dự án bị giành đúng lúc tôi chuẩn bị sang Hằng Viễn, cho rằng không ai tin là trùng hợp. Tôi hỏi anh ta có bằng chứng không, anh cười khẩy, nói gián điệp thương mại không để lại dấu vết, tôi nhắc vu khống là phạm pháp, không khí căng như dây đàn. Chủ tịch Vương bảo mọi người bình tĩnh, nói dù không có bằng chứng, những trường hợp này đáng nghi, hỏi tôi hiểu lo lắng của họ không, tôi gật đầu, nhưng nhấn mạnh nghi ngờ không phải sự thật. Ông hỏi tôi giải thích thế nào, tôi nói Hằng Viễn có sức cạnh tranh mạnh hơn, khiến phòng họp xôn xao. Lâm Cảnh Thâm giận đỏ mặt, nói tôi dám bênh vực đối thủ, tôi đáp chỉ nói sự thật, rằng Hằng Viễn phát triển nhanh, nắm bắt thị trường tốt, hành động nhanh hơn. Anh ta nghẹn lời, chủ tịch Vương ngăn lại, nói tập trung cứu vãn tình hình, hỏi tôi, người từng soạn thảo kế hoạch dự án Đông Nam Á, liệu còn cơ hội không? Tôi đáp nếu Hằng Viễn mới tung tin, chưa triển khai, chúng ta vẫn có cơ hội, giải thích hợp tác thương mại không chỉ dựa vào biên bản ghi nhớ, mà cần năng lực thực thi, nếu làm tốt khâu thực hiện, có thể xoay chuyển tình thế. Chủ tịch Vương hỏi đề xuất cụ thể, tôi phớt lờ ánh mắt giận dữ của Lâm Cảnh Thâm, trình bày chi tiết chiến lược thị trường, phương thức phục vụ, cấu trúc giá cả, rõ ràng rành mạch. Các thành viên hội đồng nghe chăm chú, gật đầu hài lòng, sắc mặt Lâm Cảnh Thâm càng u ám. Chủ tịch Vương kết luận đề xuất rất hay, sẽ xem xét nghiêm túc, cuộc họp kết thúc, các thành viên rời đi. Trong phòng chỉ còn tôi và Lâm Cảnh Thâm, anh ta nhìn tôi chằm chằm, giọng thấp đầy căm tức, hỏi tôi rốt cuộc muốn gì, tôi bình thản đáp chỉ làm đúng trách nhiệm. Anh ta cười gần, hỏi một mặt giúp Hằng Viễn, một mặt góp ý cải tổ, liệu tôi nghĩ anh ta sẽ tin tôi thật lòng vì công ty. Tôi nhìn anh, lòng chua xót, nhớ lúc anh từng tin tôi vô điều kiện, giờ lại coi tôi như kẻ thù. Tôi hỏi anh nghĩ tôi giúp Hằng Viễn, anh đáp chẳng lẽ không, tôi hỏi lại những đề xuất vừa trình bày là giúp Hằng Viễn hay công ty này. Anh gượng lại, biết đề xuất của tôi có thể cứu dự án nếu triển khai đúng. Anh đứng dậy, bước sát tôi, cảnh cáo nếu tôi làm tổn hại công ty, anh sẽ không tha. Tôi ngẩng lên nhìn người đàn ông từng khiến tim tôi rung động, giờ xa lạ và đáng sợ, đáp sẽ hoàn thành trách nhiệm đến khi kết thúc hợp đồng, ghi nhớ lời cảnh cáo. Tôi quay lưng bước ra, anh gọi theo, nói sẽ chứng minh tôi là gián điệp Hằng Viễn cài vào. Tôi khẽ nói mời anh đưa bằng chứng, mong đối xử như nhân viên bình thường. Ra khỏi phòng, tôi hít sâu, chiến tranh đã bắt đầu và tôi sẵn sàng đón nhận. Những ngày sau, không khí công ty ngột ngạt, Lâm Cảnh Thâm âm thầm điều tra tôi, từ lịch sử cuộc gọi, email, đến lộ trình di chuyển, bộ phận IT giám sát máy tính, nhưng anh chẳng tìm được gì vì tôi không làm gì trái pháp luật. Hằng Viễn vượt trội nhờ đội ngũ nhạy bén, lợi thế nằm ở sáng tạo và tốc độ, không phải bí mật thương mại. Chiều thứ tư, Trần Dĩ Phạm gọi, hỏi công ty tôi gặp khó khăn, tôi đáp là diễn biến bình thường trong cạnh tranh, anh muốn gặp trực tiếp, tôi xác nhận không ai để ý, hẹn 7 giờ tối tại nhà hàng cũ. Tối đó, Trần Dĩ Phạm nghiêm trọng hơn lần trước, kéo ghế cho tôi, nói nghe Lâm Cảnh Thâm nghi tôi làm lộ bí mật thương mại, tôi ngạc nhiên hỏi sao anh biết. Anh đáp tin tức lan nhanh trên thương trường, khẳng định Hằng Viễn thu thông tin qua kênh chính thống, không liên quan đến tôi. Tôi gật đầu, anh lo Lâm Cảnh Thâm có thể làm bất lợi, như tạo chứng cứ giả, bôi nhọ danh tiếng, khuyên tôi lưu trữ bằng chứng chứng minh trong sạch. Từ cuộc gọi, email đến lịch trình gặp Hằng Viễn, liên hệ anh nếu anh ta hành động bất hợp pháp. Tôi nhìn anh, lòng ấm áp vì có người tin và đứng về phía tôi, chân thành cảm ơn. Anh cười nhẹ, nói đó là việc nên làm, rồi bàn về việc gia nhập Hằng Viễn, hỏi nếu tình hình xấu đi, tôi có nghĩ đến nghỉ sớm, Hằng Viễn sẵn sàng sắp xếp để tôi vào làm ngay. Tôi đáp Trần Dĩ Phạm rằng muốn hoàn thành hợp đồng hiện tại, dù Lâm Cảnh Thâm gây khó dễ, vì không muốn cho anh ta lý do công kích. Anh gật đầu, bảo nếu tình hình vượt kiểm soát, hãy gọi cho anh, tôi đồng ý. Về nhà, tôi tập hợp tài liệu chứng minh vô tội, từ lịch sử cuộc gọi, email, lộ trình di chuyển, đến chi tiết tiếp xúc với Hằng Viễn, đảm bảo tự bảo vệ mình. Đang làm, điện thoại đổ chuông, số lạ, là Lý Minh, phóng viên tạp chí tài chính, nói nghe tôi bị nghi làm lộ bí mật thương mại, muốn phỏng vấn. Tôi nhíu mày, hỏi ai cung cấp tin, anh ta không tiết lộ, tôi lại lùng đáp không cần làm rõ, yêu cầu xác minh sự thật để tránh tin sai lệch, rồi cúp máy. Trần Dĩ Phạm đúng, Lâm Cảnh Thâm dùng truyền thông, một cơn bão lớn đang đến, nhưng tôi không sợ, vì tôi không làm sai, tin công lý sẽ đứng về sự thật, chỉ cần thời gian, mọi thứ sẽ sáng tỏ. Sáng hôm sau, tạp chí tài chính đăng bài gây chấn động, tiêu đề doanh nghiệp lớn nghi bị gián điệp thương mại, không nêu tên công ty, nhưng ám chỉ công ty chúng tôi, nói có người nội bộ rò rỉ thông tin, gây tổn thất nghiêm trọng. Tôi quan sát ánh mắt xì xào của đồng nghiệp, lòng chìm xuống, dù không nêu tên, ai hiểu chuyện đều biết nói về tôi. Tiểu Vương lo lắng hỏi tôi ổn không, tôi gượng cười, nói không sao, nhưng biết mọi chuyện nghiêm trọng hơn. 10 giờ sáng, Lâm Cảnh Thông triệu tập tôi vào phòng họp, có trưởng phòng nhân sự và cố vấn pháp lý, tôi đoán buổi nói chuyện không nhẹ nhàng. Trưởng phòng nhân sự bảo ngồi, nói muốn trao đổi về hành vi đáng ngờ trong thời gian công tác, như liên hệ thường xuyên với đối thủ, truyền thông tin vào thời điểm nhạy cảm, tôi biết đây như phiên tòa chuẩn bị sẵn. Tôi hỏi có bằng chứng không, họ nói đang thu thập, quyết định tạm đình chỉ công tác để điều tra, tôi không bất ngờ, đáp sẽ hợp tác, nhưng yêu cầu điều tra minh bạch, có quyền mời luật sư. Lâm Cảnh Thông im lặng từ đầu, nhìn tôi lạnh như băng, đến giờ mới hỏi tôi vẫn không định nói thật. Tôi nhìn anh, người từng tin tôi tuyệt đối, giờ đẩy tôi vào đường cùng, đáp đã nói nhiều lần không làm sai, yêu cầu đưa bằng chứng, nếu không, đừng vu khống. Anh cười lạnh, hỏi tôi nghĩ họ ngốc, cho rằng bao trùng hợp chỉ là tình cờ, tôi đáp trùng hợp không phải tội, nhắc vu cáo là phạm pháp. Trưởng phòng nhân sự ho nhẹ, bảo không tranh cãi, yêu cầu tôi bàn giao laptop, điện thoại, chìa khóa công ty từ bây giờ vì bị đình chỉ công tác. Tôi lấy thiết bị công ty ra, đặt lên bàn, cố vấn pháp lý nhắc trong thời gian điều tra, tôi không được liên hệ khách hàng, đối tác hay tiết lộ thông tin công ty, tôi đáp hiểu, hỏi có thể rời đi chưa, họ nói sẽ hoàn tất điều tra sớm. Tôi cầm túi sách, đến cửa, dừng lại, nhìn Lâm Cảnh Thâm lần cuối, hy vọng anh không hối hận với quyết định hôm nay, rồi bước ra, không ngoái lại. Ra khỏi tòa nhà, tôi hít sâu, giận dữ vì bị đình chỉ, nhưng nhẹ nhõm vì không cần giả vờ trung thành, có thể chiến đấu vì lợi ích của mình. Tôi gọi Trần Dĩ Phàm, nói muốn gia nhập Hằng Viễn ngay, anh hỏi chuyện gì, tôi kể bị đình chỉ, anh phẫn nộ, cho rằng Lâm Cảnh Thâm trả thù, tôi đáp điều này giúp tôi tự do, sẵn sàng làm việc toàn tâm cho Hằng Viễn. Anh sắp xếp thủ tục, đề nghị hỗ trợ pháp lý với luật sư tốt nhất, tôi chân thành cảm ơn. Đứng dưới tòa nhà gắn bó 3 năm, tôi mỉm cười, từ hôm nay, chúng ta là kẻ thù, tôi sẽ dùng năng lực cho Lâm Cảnh Thâm thấy đánh mất tôi là sai lầm ngu ngốc nhất. 2 ngày sau, Hằng Viễn công bố tôi gia nhập, đảm nhận trợ lý phó tổng giám đốc, phụ trách dự án Đông Nam Á, gây địa chấn trong giới thương mại, mọi người bàn tán Hằng Viễn rút ruột đối thủ đúng thời điểm. Công ty cũ chìm trong khủng hoảng, không chỉ mất nhân sự chủ chốt, mà vụ việc phơi bày hỗn loạn nội bộ, truyền thông đặt câu hỏi về sự trung thành của nhân viên, cổ phiếu sụt giảm 3 ngày liên tiếp. Lâm Cảnh Thông tổ chức họp báo khẩn, nhưng phần trình bày yếu ớt, thiếu thuyết phục, khiến tình hình tệ hơn. Tôi ngồi trong văn phòng Hằng Viễn, xem họp báo trực tiếp, Trần Dĩ Phàm hỏi về ông sếp cũ. Tôi nhận xét Lâm Cảnh Thông nhợt nhạt, lúng túng, lẽ ra không nên tổ chức họp báo, càng giải thích càng lộ vẻ chột dạ. Anh cười, hỏi tôi nghĩ anh ta làm gì tiếp, tôi đáp anh ta sẽ cố chứng minh tôi dò dỉ thông tin. Dù tôi không làm, anh ta có thể tạo chứng cứ giả vì kiêu ngạo, không chấp nhận thất bại, cần kẻ để chút giận. Trần Dĩ Phàm hỏi tôi có kế hoạch gì, tôi đưa tập tài liệu phân tích công ty Lâm Cảnh Thâm, gồm cơ cấu khách hàng, tài chính, điểm yếu quản lý, anh lật xem, phân tích nói thông tin vô giá, có thể đánh trúng điểm yếu. Tôi nhấn mạnh tất cả là thông tin công khai, tổng hợp hệ thống, không liên quan bí mật nội bộ, chúng ta phải thắng quang minh chính đại. Anh đồng ý, hỏi bắt đầu từ đâu, tôi chỉ mục trong tài liệu, nói 3 công ty khách hàng loại A phàn nàn về chất lượng dịch vụ, đang cân nhắc đổi đối tác. Anh hỏi sao tôi biết, tôi đáp từ thông tin công khai và phân tích thị trường, không vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Tôi giải thích với phóng viên Trương Hoa rằng từng xử lý khiếu nại của 3 khách hàng, khi Lâm Cảnh Thâm giảm chi phí, hy sinh chất lượng dịch vụ, khiến mất khách là tất yếu. Trần Dĩ Phàm hỏi có phải chủ động tiếp cận họ, tôi đáp không chỉ tiếp cận, mà phải cho họ thấy dịch vụ chất lượng thật sự, để họ tự chọn chúng ta. Anh đứng dậy, đi vài vòng, quyết định làm theo kế hoạch, ra bộ phận kinh doanh liên hệ ngay, đúng lúc điện thoại tôi reo, số lạ, là Trương Hoa, muốn phỏng vấn về việc nhảy việc sang Hằng Viễn. Trần Dĩ Phàm ra hiệu nhận lời, tôi trả lời cáo buộc dò dỉ bí mật là vu khống, khẳng định chưa từng tiết lộ gì, đạo đức nghề nghiệp của tôi chịu kiểm chứng. Phóng viên hỏi về lợi thế của Hằng Viễn đúng thời điểm nhạy cảm, tôi đáp họ chuyên nghiệp hơn, phán đoán thị trường tốt hơn, thắng thua dựa vào thực lực, không phải mưu mô. Khi nghe công ty cũ báo công an, truy cứu trách nhiệm, tôi giữ người, nhưng bình tĩnh, sẵn sàng điều tra, không sợ vì không làm sai. Hỏi có hối hận rời công ty cũ không, tôi nhìn ánh nắng, nhớ 3 năm qua, mỉm cười, nói rời đi là quyết định đúng đắn nhất, rồi gác máy. Trần Dĩ Phàm vỗ vai, khen tôi trả lời hay, nhưng cảnh báo trận chiến tiếp theo khốc liệt, tôi gật đầu, khẳng định đã chuẩn bị. Tôi có chỗ dựa vững chắc, đội ngũ đáng tin và cái đầu tỉnh táo, không còn mù quáng vì tình yêu, sẽ cho những kẻ coi thường tôi biết Phương Chí Viễn không dễ bị bắt nạt. Một tháng sau, cảnh sát kết luận tôi không dò dỉ bí mật, mọi cáo buộc là bịa đặt. Hằng Viễn ký hợp đồng với 3 khách hàng lớn của công ty cũ, khởi động dự án Đông Nam Á, trong khi công ty Lâm Cảnh Thâm lún sâu khủng hoảng, mất khách hàng chiến lược, cổ phiếu giữ thấp kỷ lục. Hội đồng quản trị nghi vấn năng lực lãnh đạo của anh, yêu cầu chịu trách nhiệm. Chiều đó, tôi đang xử lý hợp đồng dự án thì Trần Dĩ Phàm báo hội đồng đề cử tôi làm phó tổng giám đốc, nếu cổ đông tán thành, tôi sẽ là phó tổng trẻ nhất lịch sử Hằng Viễn. Tôi kinh ngạc, hỏi có nhanh quá không, anh đáp không, nhờ tôi dẫn dắt dự án Đông Nam Á thành công, tôi cảm ơn sự tin tưởng, anh nói tôi xứng đáng, rồi báo Lâm Cảnh Thâm bị cách chức tổng giám đốc. Lòng tôi dậy cảm xúc khó tả, dù anh từng làm tổn thương tôi, nhưng thấy anh thất bại, tôi không vui như tưởng. Hỏi anh giờ thế nào, Trần Dĩ Phàm nói anh tự ra mình, không gặp ai, kể cả Tô Khả Nhi, tôi gật đầu, không hỏi thêm. Kết cục của Lâm Cảnh Thâm là do chính anh ta tạo ra, tôi không muốn phí cảm xúc cho quá khứ nữa. Ta làm, lái xe ngang công ty cũ, tôi thấy đám đông tụ tập, phóng viên và cổ đông phản đối, Lâm Cảnh Thâm lén ra từ cửa bên, vội chui vào xe đợi sẵn, gương mặt tiều tụy, vẻ từng đầy khí thế giờ như thất trận tháo lui. Đèn đỏ bật, tôi dừng xe, suy ngẫm về vài tháng qua, từ bị phản bội, nghỉ việc, vu khống, được minh oan, đến vị trí phó tổng giám đốc, cuộc đời tôi đổi khác chỉ trong thời gian ngắn, bắt đầu từ một lần phản bội. Kỳ lạ thay, tôi nên cảm ơn anh ta, nếu không có phản bội, tôi không phát hiện năng lực thật, không bị vu khống, tôi không có cơ hội khẳng định bản thân, không nhờ sự mù quáng, kiêu ngạo của anh ta, tôi không đứng ở vị trí hôm nay. Đèn xanh sáng, tôi đạp ga, lao về tương lai. Ngày hôm sau, Hằng Viễn công bố tôi làm phó tổng giám đốc, phụ trách mở rộng thị trường quốc tế, đặc biệt Đông Nam Á, gây chấn động giới kinh doanh, mọi người bàn tán làm sao cô gái 28 tuổi thăng tiến nhanh vậy, nhưng tôi biết, tất cả nhờ năng lực chính mình. Trên thương trường, không ai trao cơ hội vì thương hại, chỉ khi chứng minh giá trị, người khác mới đầu tư vào bạn, và tôi đã làm được. Tối đó, về nhà, tôi ngắm thành phố lung linh, biết bao người theo đuổi ước mơ, chật vật với thất bại, tôi may mắn là người chiến thắng, nhưng đây chỉ là khởi đầu. Thành công hôm nay không đảm bảo ngày mai, thất bại không có nghĩa gục ngã mãi, tôi phải tiếp tục cố gắng, không để chứng minh với Lâm Cảnh Thâm, mà với chính mình, rằng tôi xứng đáng. Điện thoại reo, số lạ, tôi ngập ngừng, rồi bắt máy, giọng Lâm Cảnh Thâm vang lên, tôi im lặng, rồi nói xin chào anh Lâm, không còn gọi tổng giám đốc, vì anh ta không còn là tổng giám đốc. Anh xin gặp một lần, tôi đáp không còn gì để nói, nhưng anh khàn giọng, van xin, tôi trầm ngâm, hẹn 3 giờ chiều mai, chỗ cũ, anh nghẹn ngào cảm ơn. Cúp máy, tôi nhìn ánh đèn rực rỡ, lòng phức tạp, cuộc gặp mai là lần cuối, sau đó, chúng tôi sẽ thành người dưng, tôi khép lại quá khứ, mở ra hành trình mới. Thời gian chứng minh tất cả, tôi không còn là cô gái mù quáng vì yêu, tôi là Phương Chí Viễn, phó tổng giám đốc Hằng Viễn, nếu doanh nhân dùng năng lực chứng minh bản thân, đây là con đường tôi chọn, cuộc đời tôi xứng đáng.